vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh. 136. Thăng thân là gì? Ở đâu? Thế nào là quy y nhất thể tam bảo?
Thăng thân biểu hiện cho con người cụ thể, tức là học Phật rồi ha, Pháp rồi, thì học cái Tăng. Pháp thân, Phật thân và cái Tăng thân. Cái Tăng thân là cái gì? Tăng thân là ở đâu? Tăng thân là biểu hiện qua con người cụ thể, ngũ uẩn, thất đại, gọi là Tăng thân. Đây là nói về tam bảo ở trong thế gian, trong thế gian tam bảo. Thì tăng thân là biểu hiện qua con người cụ thể bằng ngũ uẩn, bằng thất đại. Cho nên là đại chúng để ý, tất cả chúng ta là gọi là duyên sanh, nhưng mà cái duyên sanh nó tóm tắt ở trong ngũ uẩn và thất đại, mà nó duyên sanh ra cái thân của ta. Học như vậy để mà giải tỏa cái vấn đề cái gì sanh thân này, ai sanh thân này, từ đâu có thân này, đừng có hát cái bài mà những hậu cát nào quá kiếp đời tôi, đâu có đơn giản vậy. Hậu cát quá kiếp đời tôi vậy được, nó phải là ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là vô số cái chất liệu của vũ trụ này hợp lại mới thành ra được ngũ uẩn. Thất đại cũng vậy, trong một đại đã là từng trùng biên thở mới thành ra được một cái địa đại, thử đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại. Thế thì trong bảy đại là ngũ uẩn đó, nói là nó gọn vậy đó, nhưng mà kỳ thật là mỗi một món như vậy nó là từng trùng biên thở, thành ra nó biểu hiện là qua cái nói về con người ấy mà, là ngũ uẩn và thất đại. Tất cả các vị đều vậy hết, chứ đừng có quan mang sợ hãi hỏi vậy. Con người từ đâu mà tới, chết rồi đi về đâu, trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai, rồi ngồi đó gần ngủ dưỡng, rồi ngủ dưỡng về ngã tới ngã lui, ngủ quá ngã tới ngã lui, thế nói cứ về đi cha mẹ chưa sinh ra lại, trời có hiểu được cái gì đâu. Thế là tu mãi 80 năm không hiểu gì hết, lên nó cụ mình tu chưa tới à, cái thầy mình chứng rồi. Mà thì thật ổng cũng cứ gần gù ổng nói trước khi ta mẹ thấy người ta là ai vậy, giống như mình vậy à. Nhưng mà tại ổng đặt câu đó, ổng biểu mình thiền, rồi mình tới đâu ổng đã thiền xong, ai về cũng chưa xong, giống nhau. Chứ còn mình học kinh á là giải rõ, rõ nhưng mà cũng không phải là rõ được, mà là nhất thiết tôi là la như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển ngôn từ của Phật nói trong ba tạng đều là như ngón tay chỉ căn tay này, cánh tay và ngón tay không phải là chân, nhưng mà người trí ta nương cánh tay ngón tay mà ta nhìn chân, chứ không phải là nói như vậy và làm rõ trọn vẹn được đâu. Muốn chi là không nói cái gì hết, không nói gì hết thì làm sao hiểu được. Cho nên là phải có lý trí xác định làm được, chứ tu chạy theo cái kiểu này kiểu nọ đó ha, rồi mình không có đơn giản cả chứ. Kinh điển chuyên ngôn dạng ngữ vậy mà nó cũng còn chưa hết được, bởi vì chân lý là như dân ẩm thủy, lãnh lãnh tự chi mà thôi. Uống nước là lạnh ấm, hương vị cỡ nào tự người đó biết, chứ nói không có hết được. Huống chi là không hề nói gì hết, không hề chỉ gì hết, thì làm sao mà hiểu được. Cho nên tôi nghe nhiều cái người ta mà có mắt thiên hạ, rồi người ta cũng chạy theo ào ào vậy. Thế gì à, thôi chứ làm sao giờ. Tất cả là sản phẩm ở trên chợ đời này, sản phẩm nào cũng bán được hết, đồ thiệt tốt bán cũng được, vừa vừa bán cũng được, thậm chí đồ rất tệ mà người ta bán cũng được. Thế thì ai có nhân viên nào ngang bằng cái cỡ nào thì thọ dụng cỡ ấy, chứ làm sao bây giờ đây. Tăng thân biểu hiện của con người cụ thể là ngũ uẩn thất đại. Tăng tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên, là trí tuệ nhận thức Phật tánh và pháp tánh một cách chính xác và đích thực.
À, cho nên là Phật tánh là pháp tánh và tăng. Tăng tánh, tăng tánh là gì? Là cái trí tuệ của mình.
Mình nhận thức được một cách chính xác và đích thực rằng Phật tánh và pháp tánh không hai.
À, bởi vì Phật tánh pháp tánh không hai tôi gọi đó là hòa hợp. Chỉ tăng cái việc là hòa hợp ha. Hòa hợp tăng có nghĩa là tăng là hòa hợp. Mà hòa hợp đây là có cái trí tuệ nhận thức Phật tánh rõ ràng, pháp tánh rõ ràng. Rõ ràng hai thứ, nhưng mà kỳ thật là Phật tánh và pháp tánh không hai. Ví như một thứ lửa mà đem đốt vô than đá thì gọi là lửa than đá, nó nóng chảy cả 7000 độ. À, còn lửa mà đốt rơm á thì nó nóng chỉ là trăm độ, 50-70 độ, trăm độ thôi, chỉ để nướng bánh hồng thôi. Nhưng mà trong khi Phật ra hay là lấy lửa cũng từ trong một cái miếng thép, trong cục đá, thấy là cái lửa đó ha, mà đốt vô lửa rơm, đốt vô phần bò thì nó nóng như một vài trăm độ, nấu chì cũng không chảy. Còn như mà cũng lấy cái lửa đó, lửa trong cục đá đó, lửa trong ánh sáng mặt trời trong cái kích này đem ra mà đốt vô cái đá thì nó đi chảy cả gian và chảy cả mấy ngàn độ nữa. Cho nên là lửa là một thứ, Phật tánh pháp tánh vốn là một thứ, đó là thứ tánh thanh tịnh bản nhiên. Thứ tánh thanh bản nhiên của động vật, của con người cao cấp gọi là Phật tánh. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật vô tình, của thực vật, của phán vật gọi đó là pháp tánh. Mà pháp tánh nó gồm nằm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Gọi chung nếu chưa tu, chưa giác ngộ thì sau thứ đó nó thành lục lục trần, mà có tu có giác ngộ rồi thì nó không còn là lục trần nữa. Lục trần bất ốt hoàn đồng chánh chánh giác, khi mà không còn bất bình bất mãn, không quán giác chia tách lục trần thì lúc đó mình đã trở về cái tánh giác thanh tịnh của mình rồi. Mình đã thấy được cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người rồi. Mình đã thấy được cái tánh thanh tịnh bản nguyên của hiện tượng vạn pháp vô tình rồi. Đó là tánh tánh đó. Đó, cái nghĩa thật tánh, pháp tánh, tánh tánh, thật pháp tánh là cái đó đó. Do vậy cho nên người ta quy y với Phật tánh, quy y với pháp tánh, quy y với tăng. Tánh thật là ta quy y có một người thôi. À, một niệm thôi mà người ta đã ghi được tam bảo rồi. Tôi gọi đó là ghi với đồng thể tam bảo. Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh chỉ có một thôi. Một niệm đó mà nhận thức, mà tư duy, mà quán chiếu cho được rồi, khởi một niệm quy y thật, tức là quy y pháp, tức là quy y tăng. Mà khởi một niệm quy y tăng đã đồng thời đã có quy y Phật và quy y pháp rồi. Do vậy cho nên là người ta gọi là quy y với đồng thể tam bảo, cũng gọi là nhất thể tam bảo ha. Chứ không phải là đợi có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo riêng không. Quy như thế này nè, tứ y mà quy như thế này nè là quy của những cái hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Quy như vậy là rồi tất cả khỏi tu không cần tính, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc vô minh, việc vô minh, việc tất cả cái tiền đó là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu tu chính. Cho nên quy như vậy, học cái tứ y mà quy như vậy thì gọi là quy nhất thể tam bảo, cũng gọi là quy đồng thể tam bảo. Không có mệt nhọc khèn khạng lễ mễ tác bạch lôi thôi. Cho nên cuộc đời tôi đã các vị mà lại hỏi tôi đó, tôi hỏi có nghe tin không, có hiểu gì không, nó hiểu bằng lòng chưa, bằng rồi. Giờ muốn gì, nó già muốn quy y rồi, cho cái pháp danh hết, cho pháp danh hết rồi, từ đó muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, vô đây đó mà nghe kinh mà học đạo mà tu. Họ có khệ nệ trên cái cây, trên mâm nhang, trên đèn, rồi tắt bạch, rồi phải nói theo thầy kia như thế này như thế kia, không có. Rất đơn giản là tại vì cái mắm này từ lâu rồi, từ bình sinh ra học cái kiểu vậy là. Cho nên là không hề có làm quy cho ai mà bằng cái kiểu mà quy giống như thông thường, không có. học vậy đó. Các vị thấy đó, hay là cái việc làm tôi giờ là nó ra vậy đó. Cho pháp dân là chơi vậy thôi, các vị muốn bỏ lúc nào cũng được. Ngày nào mà nghe, ngày nào mà thấy ông và có hơn, sang trọng hơn, người dân đức lớn hơn, theo cứ bỏ. Bỏ cái tên tôi cho đó, mà không hề có cái đau khổ nào. Chứ còn mà cho đệ tử rồi chứ, đệ tử của tôi, đệ tử của ta, đệ tử của mình đó. Thì vài bữa nó đi nghe thầy khác nó còn chết tôi rồi. Đệ tử tôi rồi, nhà nó bỏ tôi đi. Nó thảm thầy. Thế là tôi quy cho đệ tử để rồi mình rước lấy cái phiền não, cái đau khổ vậy ư. Không có đâu, không làm gì đó. Quy cho đệ tử là mình phải an lành, giải thoát giác ngộ. Đệ tử phải có an lành, có giải thoát giác ngộ. Chừng nào đệ tử nó thấy gần gũi mình không có an lành, không giải thoát giác ngộ, tự nó bỏ nó đi mà không có cái vụ đau khổ cho ai hết. Đó là kiểu của Phật làm hồi xưa đó. Phật quy y người ta không có đặt bàn hương án, không có đến bàn chánh điện gì hết. Chỗ đó là cái chỗ liễu nghĩa thượng thừa là vậy. Nhưng mà nói như thế này không có được. Nghe cái này là đi chỗ khác mà gặp ta làm lễ quy mà nói vậy là họ đuổi khỏi chùa, không có nước uống ha. Và mai mốt tới nữa là ta thấy nó chết rồi. Cái người đó vậy 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 ha, ta không có chơi với mình đâu á. Cho nên biết là để mà mình tu tập theo giờ, chứ còn biết mà vào tay ra miệng là nguy hiểm vô cùng. Mắt vô hạn thần tiên cùng thử đặt. Hãy im lặng đi. Vô hạn thần tiên từ cái im lặng đó mà được. Chứ mà nói là không có được, cẩn thận cái nói. Cho nên là nếu mà mình thấy là nó không có hợp với cái cách sống, cái cách tuần của mình đó, là mình kính nhi viễn chi. Đừng tới, đừng gần, đừng có nói chuyện đàm đạo. Vì nói chuyện đàm đạo là phải lý luận, phải phân tích. Mà phân tích thì nó đụng chạm nhau, mà người ta không cần nghe mình thì mình nói làm chi. Cũng như mình không cần nghe của người ta, vì mình biết người ta nói cái đó là không có đúng như cái của mình học hiểu trong kinh. Thế thì là mình nói với họ làm gì? Do vậy cho nên kính gì điểm chi, phải tìm một cách an lành, một cách tự tại riêng của mình. Chứ đừng có phải tìm cái vui ở nhà, ở nơi tha nhân, ở nơi đối cái người đối tượng. Chứ tìm cái vui ở nơi cái tha nhân, nơi người đối tượng, để mà đàm đạo, để mà nói, để mà cười, để mà vui đó, là gánh lấy cái đau khổ cùng cùng không bao giờ hết được. Cho nên người tu hành là phải tự tạo cho mình một cái vui riêng. Cái vui đó là cái vui bất thọ, không có thọ. Cái vui đó mới là cái vui của mình, nó ở luôn của mình. Còn cái vui mà do có nhiều người, người này, người kia, người nọ mới tạo cho mình cái vui, thì cái vui đó ra khi đó mấy người đó không còn nữa, họ về nhà họ là mình đã đau khổ. Chưa kể là lúc họ còn ngồi đối thoại với mình mà mình bất bình bất mãn với cái ý tứ với nhau là mình đã đau khổ rồi. Do vậy cho nên là học đạo mình phải hết sức đủ nghị lực, can đảm để mà xử lý những cái trường hợp như vậy. Cho nên cái học đạo Đức Phật dạy là phù xuất gia giả là phi tướng tướng chi sở năng vi. Cái việc làm của người xuất gia là cái việc làm đó nó phải là cái người vừa anh hùng, vừa quân tử, vừa can đảm, vừa dứt khoát có lập trường. Chứ cái việc đó không phải tướng văn tướng võ có thể làm được. Tướng võ có thể ngồi đây mà bấm nút bông lân tử đi phá chính thành phố tung vào cái bấm nút của một cái bông lân tử thắng ngoài ngàn dặm ha. Nhưng mà làm cái việc của người xuất gia không dễ. Tướng văn thì ngồi đây có thể là viết đón sự việc là ngoài ngàn dặm để thành công về cái chiến lược chiến thuật của mình, nhưng mà làm cái việc của xuất gia không dễ. Cho nên cái người tu hành á, nói phải chủ quan. Cho nếu mà đạt được cái mục đích yêu cầu thật sự của Phật dạy á, là cái việc đó không phải là việc của tướng văn tướng võ có thể làm được. Tướng văn tướng võ có thể thắng ngoài ngàn dặm mà không thắng nổi phiền não vô minh, không thắng nổi những dục vọng tầm thường. Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của chúng sanh hữu tình, Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của chúng sanh vô tình. Danh thì hai, nghĩa thì một, đó là ý nghĩa hòa hợp tánh của tăng. Vì vậy Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng cũng thường trụ. Học như vậy là mình quy y nhất thể tam bảo đó. Hiểu được vậy là hiểu được chân lý thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Cho nên cái câu này các vị các bậc tiền bối sẽ sắp xếp cái câu mà mình trước khi tụng niệm á, mình lại thật đấy. Chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không diễn pháp giới quá hiện vị lai thập phương thường trú tam bảo. Tận hư không, hư không thì vô cùng vô tận, nhưng mà giả sử như hư không tới đâu là con lễ Phật, lễ tam bảo cùng tột ngàn mé hư không. Nhưng mà tận hư không biến pháp giới, thời gian tới đâu có tam bảo ở trong thời gian tới đâu, con cũng đều lễ hết tam bảo là thường trú. Hiểu như vậy mới là người mà người và trời nên nương tựa làm chỗ quy y. Y như vậy là quy y với nhất thể tam bảo mười phương không rườm rà, khỏi sánh lễ lộc, miễn các bạch và dòng lượm thụm lôi thôi. Tôi giờ tôi nói nhỏ cái này các vị nghe, chứ tôi nghe các vị mà các bạch cái bài mà nó dài, tôi chặt cái chân sống của tôi nó rìm hết rồi. Có cúng dường cái gì đó nó đơn giản vậy cho người ta nhận thôi, nói cái gì đó cũng đơn giản thôi, vấn đề là ứng dụng thực hành trong cuộc sống. Chứ mà các bậc mà nó dài quá, nghe nó sao lắm, nó khách sao lắm, nghe không chịu nổi. Cho nên là tôi mất tiền nhiều lắm đó. Là tại vì tôi không có đi đám các vị tác bạch dài quá thì nói đúng ra sự sống tôi ngồi thì còn chịu nổi, để lấy mấy trăm thì chịu nổi đấy, nhưng mà nghe nó cái lỗ tai nó khó chịu quá. Làm sao mà cầu nguyện, làm sao mà chi chú nguyện, làm sao mà cúng dường, làm sao mà các vị lấy thuốc báo là do tôi cho, tôi sao tôi cho được các vị mà các vị nói dài quá, tôi cho không có được. Tôi cho không được là sao tôi lấy tiền của các vị sao cho ngon lành được, thì chỉ bằng là các vị đưa như nãy giờ về đưa ra về tôi lấy cái vậy khỏi bắt bạch diễn đó. Cái đó là tôi cúng biết bảo vậy là khỏi bắt bạch diễn đó, vì tôi biết rồi, tôi biết rằng là ta nghe được thầy giảng dạy vậy ta cảm ơn rồi ta cúng dường thì coi như là đền cảm ơn thầy để thầy là có ăn mặc ở ngủ rồi chấm để tôi làm Phật sự. Thì nói vậy rồi mình đưa cái là xong thôi, cái nó bạch dài mệt quá, nói xong không có làm gì hết, nói nhiều nói xong không có được gì hết, phải làm phải ứng dụng mới được. Còn nữa, thông thường người ta mượn đá để biết tuổi mạng, với cái hạng người có thể làm chỗ nương tựa để ta quy y. Phật dạy hãy mượn tám cái tháp bất tịnh để thử chất liệu thanh tịnh hay không của đối tượng khả kính mà mình sắp quy y. À, cái đó nguy hiểm vô cùng đó nha, đừng bao giờ các vị học rồi đem cái đó ra mà nói đó nha. Từ khi đã biết tuổi vàng, tình càng thấm thía mà dạ càng mến yêu ha. Ở đây á, Nguyễn Du là danh về cái nghề kim hoàng á, nghề vàng lắm á. Người ta nói là mượn đá mà mình để thử cái vàng. Ở đây thử cái thanh tịnh hay không tịnh là các vị lấy cái gì là thử? Lấy tám pháp bất tịnh. Lấy tám pháp bất tịnh làm cục đá để thử vàng. Thành ra nói cái đó phải nói hết sức khéo léo và các vị tuyệt đối thật để biết để tu, chứ mà cũng không có được nói. Mà nếu mà mình thân cái tâm mà sống cao ngã mạn, tự đạo tự đắc tự hào, mà đi đâu mà mình cũng phê phán hết rồi ha, là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Cho nên đừng có nói, biết mà không nên nói. Mà thật sự là tâm có bất cận này đó, mà nếu lấy cái nhãn quan mà để nhìn thì cái đại thừa Phật giáo Việt Nam của mình coi như là tìm cái người mà đạt yêu cầu. Phải nói rằng là tôi không biết các vị gặp ở đâu rồi, gặp bao nhiêu người thì tôi không biết, cho tôi nói là cái này là khó lắm, khó có. Muốn đạt yêu cầu cái này á là phải là thường niệm tri túc an bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Đạt cái yêu cầu của cái này á là phải làm theo cái kiểu của Phật hồi xưa. Cái tiêu chuẩn của Đức Phật hồi xưa đó là nhất bát thiên gia tạng cô thân vạn lý du, phải ba y một cái bình bát, hoàn toàn là cái bình tâm vô nhất nhất vật. Thế vì bây giờ các vị tìm ở Việt Nam mình sao ra, các vị tìm ở các nước Nam Tôn cũng không dễ gì có. Các nước Nam Tôn thì có cái cách mà các thực thì có, nhưng mà nhà vua mà người ta có tôn trọng đạo bằng cái cách rồi gọi là quốc giáo đó hả, người ta làm chùa vàng chùa bạc, cái chỗ mà để tôn trọng cho các cái vị mà ăn tu á, nó quý trọng gần như là cái chỗ của nhà vua. Thế thì những ông sư mà tu như vậy thì làm sao mà giải thoát giác ngộ cho được. Cho nên là các cái chỗ cái xứ đó ha, tức là thiên an thì có, mà cái lối mà tôn trọng cung kính cúng dường á của các vị sư đạo dụng thì cũng dựa vào tám pháp bất tịnh thì cũng chưa đạt. Vì vậy mà mình nghe sao mà cả thế giới đều tu theo đạo Phật ha, mà cái bức mà giải thoát giác ngộ thật sự thì ý muốn của mình yêu cầu như là người ta đã từng muốn với Đức Thế Tôn ngày xưa, không có, chưa thấy. Hoặc là những gì đã có mà ta ở đâu trong tâm sơn cùng cốc, là ở cái chỗ mà quy điền ẩn sĩ nào thì mình không biết. Còn cái mà các vị thấy nó biểu lộ ra cái hình thức, cái nghi lễ, cái nơi chỗ ha, gọi là tôn giáo, gọi là tín ngưỡng, gọi là tôn nghiêm đó, là đều là trái với cái này, không đạt yêu cầu đó. Cái đó thì khó, vô cùng khó. Do vậy cho nên nghe biết thì nghe, mà nói là phải hết sức cẩn thận về vậy, thậm chí nói được rồi. Dựa vào tám pháp bất tịnh, trách nhiệm, nhân tâm, khả kính, sẽ biết cái nào là ca la ca, cái nào là cánh đầu ca, để mà chọn mặt gửi vào trong cái rừng cây ca la ca. Chỉ có một cây cánh đầu ca thôi. Cánh đầu ca là cây ăn được, ăn ngon, có chất bổ. Còn ca la ca là trái giống hệt với trái cánh đầu ca, nhưng mà ăn thì cũng độc mà chết. Nhưng mà rồi cái cô thiếu nữ đó lượm cái trái cánh đầu ca trong cái rừng ca la ca, đem ra chợ mà bán thì là ai mà tài nào mà lựa cho được chứ. Thế thì là mua lầm cái ca la ca ăn là chết.